Thánh nữ Litvina, thành Sedan, qua đời ngày 11 tháng 4 năm 1433. Trong tiểu sử bà do một linh mục đồng thời có thế giá viết lại rằng: bà thánh này thật là một mẫu gương kiên nhẫn và là một miếng mồi ngon cho mọi bệnh tật đau đớn tàn phá trong suốt 38 năm dài. Nỗi đau da diết làm cho bà không thể ngủ được. Bà đã qua đi những đêm dài thức trắng trong nguyện cầu. Bà được thiên thần bản mạnh dẫn vào luyện ngục. Nơi đó bà thấy những ngục tù, những tội nhân, những hình khổ, và gặp cả những người bà đã quen biết. Bà thánh nhớ rõ ràng những nơi được dẫn đi qua. Bà tả lại rằng bà gặp một tội nhân mắc đủ thứ tội xấu xa ở đời, nhưng sau cùng ông ta đã sám hối, đã xưng thú thành thực và được lãnh ơn xá giải. Nhưng ông ta không có đủ giờ sống để đền tội. Ông ta chết một thời gian sau vì bệnh dịch. Bà thánh đã dâng lời cầu và các đau khổ chỉ cho linh hồn ông. Bà thánh muốn biết linh hồn ông còn ở luyện ngục hay không và tình trạng hiện nay thế nào. Thiên thần dẫn bà tới nơi và chỉ cho bà. Ông ta đang ở đó và rất đau đớn. Thiên thần hỏi bà có muốn chịu thêm đau khổ để cứu ông ta không? Bà thánh thưa, có. Bà kinh hãi khi nhìn thấy những hình khổ và bà kêu lên, đây là hỏa ngục sao? Thiên thần trả lời rằng, không, đây là luyện ngục, nhưng ở phía trên hỏa ngục. Nhìn quanh, bà thấy một nhà tù rộng rãi, bao bọc bằng những bức tường rất cao, rất đen, xây bằng những viên đá khổng lồ. Bà nghe thấy những tiếng kêu la, gào thét hỗn độn, tiếng xích sắt va chạm, tiếng đập đánh, tác vã. Tiếng kêu la này còn lớn hơn những tiếng ồn ào trên thế giới, hơn tiếng reo hò xông vào trận địa, không gì có thể so sánh được. Bà thánh xin thiên thần đừng cho mình thấy cảnh tượng này. Xin đừng để tôi thấy cảnh kinh hãi quá sức này, tôi không thể chịu được. Đi tiếp, bà thấy một thiên thần ngồi buồn bã bên bờ giếng. Hỏi ra, bà được biết đó là thiên thần bản mệnh của tội nhân trên. Linh hồn tội nhân đang ở dưới giếng. Đó là một luyện ngục biệt giam. Bà thánh muốn coi, và thiên thần đã mở nắp giếng lên. Tức thì một đám lửa phật cháy và tiếng la kinh hãi vang lên rùng rợn. Thiên thần hỏi, bà có nhận ra tiếng ai không? Bà có muốn thấy ông ta không? Thiên thần gọi tên ông, và kìa, trong linh thiêng, ông ta ở trong khối lửa giống như kim loại đỏ rực trong lò. Ông ta kêu lên, ôi bà Litvina, tôi tớ Thiên Chúa, ai sẽ cho tôi được chiêm ngắm nhan Thánh Chúa tối cao? Tiếng thở dài của linh hồn này làm bà thánh không sao quên được. Bà kinh hãi đến nỗi dây thắt lưng bung ra và bà chợt tỉnh giấc ngất trí. Bà hứa sẽ cầu nguyện và dâng đau khổ cho linh hồn này. Ít ngày sau, thiên thần cho bà biết người bà cầu nguyện đã được chuyển qua luyện ngục thông thường. Như thế cũng chưa đủ, bà thánh tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn đáng thương ấy, cho tới khi thấy linh hồn ông bay về thiên đàng. Thánh nữ Brigitta kể lại trong cuốn thứ 6 về những mặc khải như sau: Tôi được đưa xuống luyện ngục và tôi thấy một thiếu nữ ở giữa những linh hồn khác. Thiếu nữ này trước kia là con nhà giàu và thường ăn diện rất xa hoa theo thói đời. Thiếu nữ này đã kể lại tình trạng đời sống của mình cho thánh nữ Brigitta nghe và thêm rằng: Phúc cho tôi, vì trước khi chết, tôi đã được xưng tội dọn mình chết. Tôi không phải rơi vào hỏa ngục, nhưng tôi phải chịu cực hình trong luyện ngục vì cuộc sống trần tục mà mẹ tôi đã không chỉ cho tôi tránh, không chỉ dẫn cho tôi sống đạo hạnh. Thánh Louis Bertrand, dòng Thánh Đa Minh kể rằng, khi Ngài ở tại tu viện Valencia, có một tu sĩ trẻ trong tu viện này miệt mài với những khoa học trần thế, tưởng mình thông thái. Một hôm, không rõ vì chuyện gì, tu sĩ này nói nặng cha Bertrand: Thưa cha, ai cũng thấy rằng cha rất kém học thức. Cha Bertrand trả lời cách khiêm tốn nhưng quả quyết: Lucifer rất thông thái, nhưng hắn đã bị phạt. Lời nói thiếu khiêm tốn và bác ái, kính trọng của tu sĩ trẻ, người non dạ đã phải đền bù. Dù là tu sĩ rất đạo đức, thầy không nghĩ tới việc sám hối lời nói đó. Một thời gian sau, thầy bị bệnh rất nặng. Thầy được lãnh các bí tích cuối cùng và qua đời bình an. Ít lâu sau, cha Bertrand được bầu làm bề trên tu viện. Một hôm khi Ngài đang đọc kinh sáng với cộng đoàn, tu sĩ trẻ hiện về mình đầy lửa quấn quanh, sắp mình trước mặt cha bề trên Bertrand và nói rằng: Lạy cha, xin tha thứ cho lời con đã nói thiếu lịch sự với cha ngày trước. Chúa không cho phép con được thấy mặt Chúa trước khi được cha tha thứ và dâng lễ cầu cho con. Cha bề trên vui lòng tha thứ và sáng hôm sau đã dâng lễ cầu cho thầy này. Đêm kế tiếp, khi đang cầu nguyện, Ngài được thấy linh hồn thầy dòng trẻ tuổi rực sáng lên hưởng phúc thiên đàng. Các linh hồn luyện ngục chịu thanh tẩy thời gian bao lâu? Người còn sống ở trần gian không thể có cảm nghiệm đúng với hình khổ các linh hồn luyện ngục đang phải chịu. Thánh Thomas Aquino viết: Sự đau đớn của các linh hồn cùng một hình phạt thì giống nhau, nhưng khác nhau về thời gian lâu mau. Lâu vì mong ước từng giây được sống về cùng Chúa. Khi càng mong, càng nóng ruột, thời giờ càng như chậm lại, ngày dài như cả ngàn năm. Cha Thomas Akampis, tác giả sách Gương Phúc, cũng viết: Nơi đó, một giờ chịu hành hình còn dữ dằn hơn cả trăm năm chịu cực hình hung bạo trên dương thế. Gương Chúa Giêsu, quyển 1, chương 24, đoạn 2. Thánh Augustino nói rằng, hình khổ luyện ngục lâu mau là tùy ở tội lỗi và sự đền bù của mỗi người. Có thể một ngày, có thể lâu hơn, 10 năm, 20 năm. Một linh hồn hiện về nói: Tôi chịu phạt 3 ngày, mà lâu như 3.000 năm. Bà đáng kính Francisca, thánh thể kể lại rằng: một số bà sơ đạo đức. Dòng Carmelo chịu khổ 20 năm, 40, 50 năm. Một giám mục chịu khổ 55 năm vì thiếu cẩn thận trong một số điều. Và một linh mục bị phạt 40 năm cũng chỉ vì thiếu cẩn thận trong khi thi hành nhiệm vụ. Một người giàu bị phạt 55 năm chỉ vì quá ham mê cờ bạc.